This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Đã về kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông trên cánh đồng chim hót mừng đàn thướt tha từng đàn tung bay vui say xuân đã về ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới xuân đã về ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân ngoài trời bao lá xinh tươi bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa lấp lóe ta áo xanh xanh trên bông.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay chắc quý vị đã nghe một bài nhạc xuân, xuân đã về, xuân đã về. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày Tết. Thì Khôi Nguyên và Phương Nam sẽ cùng với quý vị nói về cái Tết năm nay. Thì chúng ta thấy là năm nay Tết nó đến quá nhanh phòng ạ. Nó nhanh đến nỗi mình không kịp trở tay, mình không kịp chuẩn bị luôn. Thành ra có lẽ là để tạo lên một cái nguồn cảm hứng thì hôm nay chúng ta nói đến ngày Tết. Và sau cái buổi talk show này thì chúng tôi sẽ đi ra chợ để bắt đầu cảm thấy không khí Tết và bắt đầu sắm sửa cho ngày Tết. Thì chúng ta thấy là một năm đó, nó quay qua quay lại rất là nhanh, có 12 tháng mà chúng ta ăn Tết là Tết âm lịch. Thì Khôi Nguyên thấy là chúng ta có nên có Tết không?
Có chứ, trời ơi, một năm trời.
Hay là có Tết Tây đủ rồi?
No, đối với Khôi Nguyên, Tết ta mới là quan trọng. Tết Tây thật ra cũng nhiều khi nhiều người hỏi rằng là ủa sao thấy Tết Tây, Tết ta, Tết dương lịch á, sao Khôi Nguyên không có làm nhà, không có trưng bày hết. Nó dương lịch chỉ có một ngày thôi à. Trong khi Tết ta mình là tới là 10 cái mùng, rồi sau cái mùng còn ăn tới ra viên luôn, thành ra nó vui hơn nhiều.
Đúng rồi, nhưng mà tại sao người ta cứ nói là bây giờ qua bên Mỹ này thì không còn ngày Tết nữa. Ngày Tết nó, người ta không cảm thấy nó và người ta không có làm cái gì cho nó. Người ta thấy Tết bây giờ như là một ngày như mọi ngày. Thì tại sao vậy?
Thứ nhất đó là về truyền thống, tại vì phải cho con em của mình ở đây nó biết được là truyền thống ngày Tết của Việt Nam là phải như thế nào, phải có gì khác biệt so với Tết Tây khi mà Tết Tây chỉ có một ngày. Rồi phải cho nó thấy được là dân tộc của Việt Nam mình là có những cái truyền thống nào, thí dụ ngày Tết phải có cái gì và tại sao lại là ngày Tết thường chúc nhau mà thường có lì xì, hoặc là có những cái thực phẩm ẩm thực nào, hoặc là có những cái nét phong tục nào, nhó những cái sinh hoạt nào ngày Tết nó khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Nên vì thế đối với Khôi Nguyên là giữ lại cái Tết truyền thống là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt mình chứ.
Đúng là như vậy. Và nhất là Tết có hay không là do mình thôi. Đúng không? Mình sẽ tạo ra cái Tết nếu mà mình muốn. Tại vì một ngày nó cũng bắt đầu từ buổi sáng cho đến buổi tối, và chúng ta cũng có những sinh hoạt đó, và chúng ta cũng có chợ búa đó. Thì nếu mà chúng ta muốn tạo cho một cái Tết thì chúng ta sẽ làm được. thì chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta sẽ chúc tụng với nhau, rồi chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị cho ngày Tết. Thì chúng ta thấy là cái ngày Tết đó, nó là một cái chu kỳ, và thấy là nó rất là hay, là bởi vì chúng ta phải xóa sổ năm cũ để làm lại năm mới, để có những cái gì mà không có hay, không có vui lắm trong cái năm vừa qua, thì chúng ta có một cái mốc thời gian để chặn lại và để xóa sổ. Thì cái ngày Tết á, thường thường chúng ta sẽ mong chờ, và cái ngày đầu tiên, cái đêm giao thừa là cái lúc mà cái thời tiết, rồi cái không gian, cái thời gian và cái cảm nhận, thì mình thấy như là có một cái sự chuyển tiếp, có cái sự giao hòa của đất trời, và chúng ta sẽ xóa hết những cái gì không hay của năm cũ, và chúng ta có những cái mộng ước, những cái câu mơ ước, những câu chúc nhau, để chúng ta có thể mở đầu một cái đoạn thời gian mới, tức là một năm. Thì mỗi một cái thời gian như vậy thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian để chúng ta có thể ôn lại chuyện cũ, xóa đi những điều không hay và bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thấy là theo cái âm lịch đó, thì chúng ta có 12 con giáp, phải không? 12 con giáp là 12 tháng, thì 12 năm, thì mỗi một năm là một con giáp. Thì thường thường là sau 60 năm thì chúng ta sẽ trở lại một cái con giáp mà nó đúng y hệt cái ngày chúng ta ra đời. Chẳng hạn như năm nay là năm Quý Mão, thì chúng ta sẽ có những em bé mới ra đời năm nay sẽ là năm Quý Mão, và có những cái người mà năm nay 60 tuổi thì cũng là đúng năm Quý Mão. Thì có lẽ tại vì thời xưa người ta nghĩ là một cái đời người có 60 năm, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là các cụ sống rất là lâu.
60 năm mới bắt đầu cuộc đời.
Mới bắt đầu cuộc đời càng vui như Tết. Thành ra là năm nay là năm Quý Mão, mà hình như người ta nói là trai nhâm gái quý, phải không?
Đúng rồi.
Tức là ai mà là con gái mà lại được cái Quý Mão thì là điều rất là tốt. Thành ra là như chúng ta biết là cái Tết đó, chúng ta sẽ có ba cái điều, phải không? Thứ nhất là chuẩn bị cho ngày Tết, rồi celebrate ngày Tết, và cảm nhận cái năm sắp tới là cái năm gì. Thì bây giờ là chuẩn bị ngày Tết thì chúng ta cũng biết rồi, là chúng ta đi chợ mua hoa, mua trái cây, mua các thức ăn để về nhà chuẩn bị những cái món ăn truyền thống cho ngày Tết, cho nó có một cái không khí. Thì cái điều đó là chúng ta đã nói đến những cái năm trước. Thì bây giờ chúng ta hãy nói đến cái đặc tính của năm sắp đến là năm Quý Mão. Thì không biết Phương Nguyên cầm tinh con gì vậy?
Tuất.
Tuất. Thì cái năm Quý Mão là năm con mèo. Thì chúng ta thấy là trong 12 cái con giáp đó, Tý Sửu Dần Mão, Tý Sửu Dần Mão, Thìn Tỵ Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất Hợi. Thì cái năm con mèo là cái năm thứ tư. Mà tại sao người Việt Nam, chỉ có người Việt Nam có năm con mèo nha. Người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn
thì là con thỏ.
Con thỏ. Đó, thì tại sao vậy?
Chắc là tại vì khi mà qua Việt Nam đó, cái truyền thống của Tàu đó, khi mà qua Việt Nam đó thì họ không có con thỏ, nó không có gần gũi với đời sống của người dân, thành ra mới chuyển thành con mèo.
Cũng có nhiều lý do mà người ta tìm cách để giải thích là tại sao người Việt Nam, chỉ có dân tộc Việt Nam là có năm con mèo thôi. Thì có một cái giải thích, người ta nói là cái năm Mão đó, cái chữ Mão thì cái chữ Hán người ta đọc là mẹo. Mẹo thì các cụ ngày xưa nghe nó giống con mèo hay ta dùng là con mèo. Thì đó là một cách giải thích. Một cách giải thích khác á, thì chúng ta cũng có thể nói là tại vì con thỏ nó là một cái con vật nó không thông thường ở Việt Nam, nó không có phổ biến. Nhưng mà con mèo lại là một cái con rất là phổ biến, tại vì chúng ta là cái nước nông nghiệp, có đồng ruộng, thành ra là chuột rất là nhiều, và mèo cũng rất nhiều luôn, để trị những con chuột đó. Thành ra có lẽ con mèo là một con vật nó gần gũi với người Việt Nam hơn. Thành ra các ông bà tổ tiên của chúng ta thì dùng năm con mèo thay vì là năm con thỏ. Thì bây giờ mà chúng ta cũng thấy là theo Á Đông đó thì người ta vẫn có một cái quan niệm là hễ một người mà sinh ra trong cái năm nào đó thì số mệnh sẽ hơi có ảnh hưởng của cái năm đó. Đó thì bây giờ chúng ta thấy là cái năm mèo, thì bây giờ cái năm mèo nó ra làm sao?
Thường đó thì theo chỗ Khôi Nguyên biết đó, trước hết là con mèo nó sống rất dài.
Dạ, tại bao nhiêu năm?
Chính, tại vì người ta thường nói là con mèo có 9 cái mạng. Có 9 cái mạng, thành ra nó sống lâu lắm.
Yeah.
Mà mình cũng không biết là nó sống lâu bao lâu. 20 năm.
Lifespan của đó.
Wow.
Đời sống của nó 20 năm, sống lâu hơn con chó.
Uh-huh.
Đúng không?
Uh-huh.
Sống lâu hơn con chó rất là nhiều.
Dạ. Yeah. Rồi chưa kể nữa đó, con mèo đó thì nhiều người nói đó là nó hiền, nó thân thiện.
Nó hai khuôn mặt. Nó có hai mặt.
Uh-huh.
Ban ngày nó rất là hiền, nó rất là nhu mì, nó rất là mềm mại.
Uh-huh.
Đó, nó hay nằm ngủ, nó sưởi ấm một cách rất là hiền lành trên một cái tấm đệm.
Uh-huh.
Đó, và mắt ta thì lim dim. Đó. Và nếu mà chúng ta tới mà chúng ta vỗ nó, uh-huh, chúng ta vuốt ve nó một chút xíu thì nó hay rụi vào người của chúng ta. Đó, nó hay rụi, nó rất là dễ thương, nó rất là thân thiện, nó rất là mềm mại.
Uh-huh.
Đúng không?
Uh-huh.
Con mèo nó có đặc điểm nó rất là mềm mại. Cái bộ xương của nó rất là flexible.
Uh-huh.
Nó rất là uyển chuyển, người ta cứ hay nói là đi như là tướng con mèo đi. Đó, nó rất là uyển chuyển, tại cái xương của nó rất là mềm mại. Rồi cái bộ lông của nó rất là óng ả, mềm luôn. Và bộ lông của nó có hai loại lông nha. Một bộ lông tơ ở bên trong và một bộ lông mượt dài ở bên ngoài. Đó, thành ra là nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó nhu mì ban ngày.
Đó. Vậy là
ban đêm, ban đêm nó có một khuôn mặt khác. Đó, ban đêm nó sẽ vương, nghĩa là
móng vuốt,
vương móng vuốt để vồ mồi, để giết mấy con chuột, ăn mấy con chuột. Và cái mắt của nó sẽ rất là sáng,
sắc bén.
Cái mắt của con mèo nó giống như là hạt bi vậy đó. Đó. Cô Nguyên có nhớ mắt con mèo không?
Có, nó nhiều người còn nói là giống mắt hổ, mà tại vì mèo với hổ nó cũng một nhà, giống như một loài.
Thì nó, cái mắt của nó trong veo à. Mà cái đặc điểm của cái mắt con mèo đó là lúc mà mới sinh ra nó nhắm mắt. Đó, tai nó cụp xuống, mắt nó thì cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà sau khi mà nó mở mắt ra đó thì mắt con mèo nó màu xanh và trong veo. Nhưng mà nó sẽ thay đổi cái màu mắt của nó trong vòng vài tháng đầu tiên trong đời. Cho đến khi nó có một cái màu mắt vĩnh viễn của nó. Và đặc biệt là cái mắt con mèo nó rất to và rất là trong. Và màu xanh ve hoặc là màu xanh blue. Đó. Và nó nhìn rất là rõ vào ban đêm. Nó rất là alert, tức là nó rất là tinh anh vào ban đêm. Đó. Và ban đêm nó có thể sục sạo, nó đi tìm kiếm mồi và nó nhìn rõ và nó nghe rõ và nó di động cũng nhanh nữa. Thành ra người ta mới nói là con mèo là có hai mặt. Đó. Đó. Một mặt ban đêm và một mặt ban ngày. Thì cái con mèo này đó, nó có một cái đặc điểm đó là sạch sẽ. Nó sạch hơn con chó.
Đúng rồi.
Đó. Mà tại sao nó sạch như vậy? Con mèo nó hay liếm cái lông của nó. Là tại vì trong cái nước miếng của nó đó, nó có một cái chất enzyme đặc biệt. Đó, thành ra nó liếm lông nó để làm sạch chính nó. Rồi con mèo nó có một đặc điểm nữa là nó hay, người ta hay nói là giấu như là mèo du kích. Đúng không? Thì con mèo nó không bừa bãi như là con chó. Con chó là nó có hay ị tùm lum, thành ra người ta phải hay dắt chó đi ra ngoài đường. Đó, nhưng mà con mèo thì nó hay giấu. Thành ra lâu lâu á, chủ nhà lại thấy là ồ, tự nhiên nó có một cái mùi gì mà chua lòm nó xông lên ở một cái chỗ nào đó, thì hóa ra con mèo nó chui vào một cái góc nào đó, nó đi trong đó và nó cover lại và nó giấu rất là kỹ. Thành ra con mèo nó không bừa bãi như là con chó. Đó, thì đó là một cái đặc điểm khác. Rồi cái con mèo đó, nó tim nó đập nhanh hơn con người gấp 2 lần nha.
Wow.
Nó đập 140 nhịp trong một phút. Nó đập
này,
nhanh hơn con
biết.
Người bình thường. Và cái nhiệt độ của nó cũng ấm áp hơn con người. Đó, thì cái đó là đặc điểm của
mà hình như mèo. Cô Phương Nam quên mất một điều của con mèo đó. là rất là kiên nhẫn, tại vì mỗi lần mà nó canh con mồi á, nó nằm im mà giống như rằng mình cảm giác là nó đang ngủ nhưng mà nó chờ rất là lâu. Đúng. Mà khi mà con mồi xuất hiện đó thì con mèo nó rất nhanh, thành ra là người ta
nhắm
nói
rất kỹ.
Nó nhắm rất kỹ, tức là người ta nói những người mà tuổi mèo đó thì thường đó là suy tính rất là kỹ, rất là kiên nhẫn, mà cũng khi mà họ đã quyết định cái gì rồi đó là họ theo cái đó chứ họ không thay đổi.
Và họ đạt được mục đích.
Đó, thì cái đó là một cái đức tính nữa của con mèo.
Dạ, rất là nhẫn nại, rất là kiên nhẫn và ngắm kỹ mục tiêu và chụp được mục tiêu. Đó, và nó nãy giờ chúng ta nói đặc tính của nó là gì ha? Nó mềm mại nè, nó kiên nhẫn nè, rồi nó lại ấm áp nè, rồi nó hay dụi dụi vào người ta khi được ve vuốt nè. Rồi, và nó lại có móng vuốt nha, nó có móng vuốt, cái móng vuốt của nó đặc biệt là nó có thể cái móng của nó có dương ra, và khi không dùng tới nó co lại, đó, thì nó lại có móng vuốt, thành ra khi mà nó đã nhắm được con mồi nào là nó chụp khó lòng mà chạy thoát, thành ra tại sao mà, bây giờ hỏi chứ, Khôi Nguyên có mèo không?
Cái đó là tại vì cái này đó là nếu mà trong cái vấn đề gia đình đó thì nhiều ông đó thì thường nói rằng là mấy bà thì nói mấy ông ở ngoài có mèo
đó.
Mèo mã gà đồng đó. Cái câu đó ha đó. Rồi nhưng mà mấy ông đó thì nói đó thì mấy bà đó khi mới về đó là một con mèo, nhưng sau đó thì
ngáy ngủ trong tay ăn sau đó thành con cọp
bà con, sau đó thành bà con của con mèo là con cọp, thành ra nó cũng đều có những cái đặc tính của con mèo ở trong đó cả.
Thành ra nãy hỏi Khôi Nguyên có mèo không là Khôi Nguyên tự nhiên cứ chặn lòng liền.
Thứ nhất cả mèo nghĩa đen lẫn mèo nghĩa bóng đều không hết,
nhưng mà tại sao người ta nói con mèo, đàn ông có mèo không là người ta nghĩ đến là có, nghĩa là có bồ hay không, có nhân tình không, có những cái người đàn bà mà ngoài cái hôn nhân hay không. Đó là bởi vì những đặc tính của con mèo đó.
Mềm mại
nè, dựa dẫm nè, rụi rụi nè, đó. Xong rồi lại khi nào mà cần buông móng bút ra, đó là sẽ buông móng bút ra và chụp ngay lấy con mồi. Đó là lý do mà người ta hay ví dụ đàn ông có mèo không. Đó, thành ra là đó là những cái đặc tính của con mèo đó. Thì bây giờ nhưng mà chúng ta thấy là những người mà sinh năm Quý Mão đó thì thường thường là có những cái đặc tính mà tốt của con mèo nhé. Và những người này đó là cái đặc tính tốt đó, như nãy Khôi Nguyên có nói là kiên trì, nhẫn nại, là suy tính trước sau kỹ trước khi làm một cái gì đó. Rồi về phong thủy đó thì người ta hay trưng cái con mèo là bởi vì sao? Tại nghĩ đó là mang lại
tiền tài lộc. Tại vì thấy mấy đi vô mấy cái cửa hàng đó thì họ ưa để con mèo mà cái tay nó rung đưa
đúng.
Để họ nói rằng là cái đó tài lộc, kéo tài lộc vào.
Mà cái con mèo tay rung đưa dơ lên như thế này, con mèo đó là con mèo của Nhật. Nó có đặc điểm là nó cái đuôi nó không có dài. Con mèo đuôi ngắn, con mèo cụt đuôi và giơ một cái tay lên đó, thì giơ tay lên là để đón tài lộc vào. Thì người ta hay trưng con mèo đó, và người ta hay trưng con mèo đó hay thường thường là ở Nhật thì họ hay dùng màu khác nhau tùy theo con cái hay là con đực. Thì như là con cái thì giơ tay phải lên,
cái đó thì không được tiếng lắm
đó. Đó,
nhưng mà thường đó thì họ có thêm cái sâu tiền.
Đúng rồi.
Sâu tiền ở trên cổ. Đúng hoặc rồi. Là để thường là ở trên cổ của con mèo.
Đúng rồi. Tức là mang tài lộc, thịnh vượng, cát tường đó. Thì những con mèo này đó thường thường họ hay làm màu vàng cho nó hên.
Đúng rồi
đó.
Màu vàng là màu tiền mà.
Màu vàng là màu tiền. Và người ta hay thường thường hay làm bằng gỗ nha. Tại vì cái tính của con mèo đó là tính mộc. Đó, thành ra người ta hay làm bằng gỗ. Và người ta hay bày cái con mèo này ở hướng đông. Và cái con mèo này nó cũng có một cái đặc tính khác về phong thủy là nó tăng cường cái sự đào hoa của người ta nữa.
Đúng rồi, nó có mèo. Có mèo. Đúng.
Thành ra là Thành ra là chúng ta thấy là về phương diện đặc tính về phong thủy của con mèo, thì chúng ta thấy là mỗi một cái xứ thì nó lại có một cái sự suy nghĩ về con mèo. Nhưng mà đặc biệt là cái con mèo Moon thì sao?
Ồ, con mèo đen đó hả?
Con mèo đen nó gọi là mèo Moon.
Tại vì mèo Việt Nam mình có nhiều loại lắm, mèo tam thể, mèo Moon rồi nữa. Nhưng mà nhiều người thì nói tại vì cái màu đen của con mèo Moon đó nó không có mang lại may mắn,
nó là về ma quái đúng không?
Nó hơi gọi là quỷ mị, nó hơi gọi là nó âm u, người ta sợ, người ta sợ.
Đó mà mình nhớ đó là hồi xưa đó, hồi xưa hồi bé đó, ở nhà mà hồi mà đám tang của bà nội
không
đó,
được cho con mèo
không được cho con mèo nhảy qua.
Đúng rồi.
Đó, tại vì thí dụ một cái xác người chết mà để đang nằm đó chưa có liệm đó, mà con mèo mà nó nhảy phóng qua một cái đó, kỳ vô cùng.
Người ta nói hồi xưa đó, hồi xưa thì còn toàn tin thật, nhưng mà hồi xưa đó là nếu mà con mèo nó nhảy qua đó, người chết sống lại,
người chết sẽ đứng bật dậy.
Đó.
Mà có những cái câu chuyện về quỷ nhập tràng đó, ông Nguyên và quý vị có nhớ không? Người ta hay nói là quỷ nhập tràng, có những cái con linh miêu, tức là mèo đen, đặc biệt là mèo đen, nếu mà nó nhảy qua mà nhảy qua nhanh á, thì cái xác chết nó đứng bật dậy. Thì có lẽ là trong cái con mèo đó nó có một cái nguồn năng lực rất là mạnh mẽ, và nếu nó phóng qua nhanh một cái đó, thì nó làm cho cái người chết đó bật dậy và hút theo. Và đặc biệt đó là nếu con mèo nó chạy càng nhanh đó, cái người chết đó, cái xác chết nó chạy càng lẹ, tại vì nó hút theo. Thành ra người ta có con mèo vặt mà ngày xưa mình cứ nhớ mãi, rồi hồi nhỏ cứ nghe các cụ kể đó, là nếu mà trường hợp như vậy đó, phải lấy một cái gì đó chặn ở giữa, có nghĩa là lấy một cái cây,
cắt đứt cái connection
đó đi. Thì đó là cái con mèo đen, gọi là con mèo Moon, thì nó có một cái sự liên quan đến cõi âm, đó, đến ma quái. Và bên Tây Phương cũng vậy.
Đúng rồi.
Halloween đó,
Halloween thường thấy con mèo,
con mèo đen và bà phù thủy, hai cái đó là đi đôi với nhau.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam, nếu mà chúng ta nói con mèo nó có nhiều đặc tính tốt, cũng như rằng là nó thân thiện, nó gần gũi, nó xuất hiện nhiều trong đời sống của người Việt Nam mình, nhưng mà thấy rằng là hình như rằng là cái hình tượng con mèo ít được đưa vào thơ văn, ngoại trừ cái bài cái gì con mèo mà trèo cây câu hỏi thăm đứa nhỏ nào cũng biết cái câu đó,
ai cũng biết đúng không? Cái là bài học, bài hát, là bài hát đầu đời. Mà nhớ là hồi bé là tôi hay hát cho em bé ở nhà đó, ai ru nó ngủ đó, nó cũng thuộc lòng luôn.
Đứa nào cũng thuộc, hầu như là người Việt Nam mình rất nhiều người là đều thuộc cái bài con mèo mà trèo cây câu.
Con mèo
ngoài cái bài ra thì không thấy ít
hỏi thăm
chú chuột,
đi
đâu
vắng
nhà.
Chú chuột đi chợ
đằng
xa.
Mua mắm, mua muối, dỗ cha, chú
mèo. Đó, cái đó rất là hay.
Chị thấy có một hình như là con mèo nó chỉ xuất hiện trong rất là ít.
Cũng nhiều chứ,
thí dụ,
rất nhiều. Thí dụ như mèo mã gà đông.
Ồ.
Đó, rồi mèo mu
vớ cá rán.
Đó, có nghĩa là gì?
Là hên, hên, hên thôi.
Người chẳng có tài cán gì cả mà hên, tức là mèo mu mà lại vớ ngay miếng cá giá đó, tức là hên. Rồi cái gì chuyện mèo chuột, tức là chuyện trai gái, đúng
mèo,
không
gì, mèo khen mèo dài đuôi.
Mèo khen mèo dài đuôi nghĩa là gì?
Tức là tự mình khen mình,
tức là người tự hào, tự mãn, kiêu ngạo
đó.
Tự mình khen mình dài đuôi, không ai khen cả, tự mình khen mình đó, thế là mèo khen mèo dài đuôi. Rồi cái gì nữa nhỉ? Như mèo thấy mỡ
thì mèo nào không ham mỡ,
thì đó, như mèo thấy
mèo
mỡ.
Nào mà mèo đó. chê đó. Mỡ
đây là mỡ để miệng mèo. Đó, thí dụ như là mấy ông đi ra đường chẳng hạn gặp mấy cô đó, trời ơi mỡ để miệng mèo mà làm sao mà không đớp, đúng chưa? Đó, thành ra đó là mỡ để miệng mèo. Rồi cái gì không có chó bắt mèo ăn cứt, nghĩa là gì?
Có những cái câu mà không hiểu
cái câu đó có nghĩa là mình đúng quá, mình không có người mà đúng hợp với cái công việc đó. Mình lấy người mà không đúng sở trường làm cái việc đó mà mình bắt người ta làm cái việc đó. Đó, tại vì con chó thì nó hay ăn cái đó, con mèo đâu ăn nó đâu. Đó, nhưng mà không có chó thì phải bắt con này nó ăn cái đó. Thì có nghĩa là không, cái là dùng đại người đó, người không đúng sở trường mà phải dùng đại trong lúc mà cần thiết. Rồi cái gì, một câu nữa nha, nam thực như hổ, Nữ thực như miêu.
Nhưng mà cái đó là...
Còn bên này đâu có đâu. Bên này là nữ thực như hổ. Nam thực như miêu. Tức là con mèo nó hay nhỏ nhẹ. Ăn uống từ tốn ít ít thôi.
Đúng rồi.
Không có ăn hùng hục. Đó, thì gọi nữ thực như miêu. Đó. Rồi, rồi cái gì nữa? Có rất nhiều câu ca dao ở tục ngữ. Mà chắc bây giờ chúng ta phải mời quý vị bên ngoài ha.
Dạ vâng.
Mời quý vị bên ngoài xem quý vị có những cái kinh nghiệm gì về năm con mèo và có những cái gì hay hay về con mèo. Thì
dạ vâng.
Quý vị gọi vào.
Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Để tham gia chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên mà đề tài là Tết Quý Mão sắp tới đây, còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đón mừng năm mới, năm con mèo. Thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị hoặc là những câu chuyện của quý vị. Quý vị chuẩn bị Tết ra sao rồi? Hoặc là Tết Quý Mão thì chúng ta nên nhiều người tin vào phong thủy, vào những cái mà tâm linh đó, thì họ nói rằng là nên mặc màu gì, có ai nên gọi là xông đất, rồi rất là nhiều những chi tiết liên quan đến Tết Quý Mão sắp tới. Thì quý vị có thể gọi qua 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì lúc nãy cô Phương Nam nói đó là người ta thường để con mèo ở hướng đông để đón những cái tài lộc.
Tài lộc.
Như vậy thì năm Quý Mão này đó, chắc là người Việt mình thì họ cũng trưng bông, trưng hoa theo cái màu sắc nào họ thích thôi, chứ đâu có theo màu, theo từng năm hả?
À, thường thường màu thì thường thường là mùa đông, ngày Tết thường thường là người Việt hay trưng những cái hoa có màu rực rỡ, những cái hoa có màu tươi sáng, vui vẻ, không có trưng hoa màu trắng.
Ồ, đúng rồi, thường là màu đỏ, màu vàng, màu hồng, mấy cái màu.
Chứ hoa đỏ, hoa vàng, hoa hồng, những cái màu cam, những cái màu rực rỡ tươi sáng, đó, để cho nó vui vẻ.
Mà sau cái năm 2022 vừa rồi đó, thì nhiều người nói rằng là năm rồi nó tệ quá, tình hình kinh tế, rồi sức khỏe, rồi dịch bệnh tùm lum hết. Họ hy vọng rằng là năm 2023, năm con mèo này đó, thì mọi sự may mắn nó đến. Tại vì năm ngoái thì cũng nhiều người hy vọng năm con cọp nó sẽ mạnh mẽ, đầy sức sống, nhưng mà thấy nó cũng xìu xìu hên hên. Con cọp nó giống con mèo. Nó cũng xìu xìu hên hên. Thành ra năm nay người ta hy vọng. Mà thấy rằng là đi ra các chợ bây giờ, cô Phương Nam biết không, đi không còn mỗi đi mà sớm đó, chứ còn có đi trễ đông lắm. Không có chỗ đậu xe. Hôm qua coi Nguyên mới ghé qua chợ gần đây, trời ơi, không có chỗ đậu xe, vô đứng mua có nhanh thôi, mua chút xíu ra đứng xếp hàng chờ tính tiền nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Bà con đi chợ đông lắm, thì có vẻ như rằng là bà con cũng hy vọng một cái Tết sung túc, một năm mới tràn đầy những cái niềm vui và mọi sự đều tấn tới hơn năm vừa rồi. Thành ra là họ cũng đi chợ đông lắm, mà hoa trái rồi bánh mứt rồi đó nhiều lắm. Nhưng mà đối với nhiều người đó thì nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, thì phải thành
vậy
ra là cũng đông lắm
ngay.
Cũng đông lắm, dạ. Chợ nào cũng thấy đông cả.
Nhưng mà như vậy thì vui.
Đúng rồi, tại vì bà con mình đã thử qua rồi, có cái gì nó không vui, có cái gì nó gọi rằng là bất xứng đó, thì thôi năm cũ bỏ qua hết. Thành ra họ chuẩn bị một cái Tết thường
sung túc.
Tết năm nào cũng sung túc cả. Dù cho có gọi rằng là thất bát, hoặc là có không hài lòng như thế nào, thì Tết, ba ngày Tết cũng phải có sung túc.
Đúng rồi. Và năm nay mùng một Tết lại là
chủ nhật.
Đúng. Đêm giao thừa là,
là thứ bảy.
Thành ra cái đó nó là cái thiên thời, phải không? Đó thì là nó dễ cho chúng ta có thể hưởng một cái Tết thật là vui. Ngày bình thường đó, thấy người Việt Nam bây giờ cũng ăn Tết lớn lắm, có nghĩa là những ai đi làm thì cũng xin nghỉ cái ngày Tết để mà ăn Tết, nhưng mà năm nay thì nó rơi vào weekend, thành ra chúng ta khỏi cần xin nghỉ và chúng ta được cái Tết. Nhưng mà
năm nay được một cái nữa đó là dịch bệnh hầu như là hết rồi.
Đúng rồi.
Mặc dù rằng là các giới chức y tế họ nói là còn, Nhưng mà hình như người dân có vẻ là họ không quan tâm nữa. Yeah. Thấy rằng là mấy chùa nè, mấy nhà thờ đều mở lại, họ có những cái lịch mà gọi rằng là tổ chức Tết như thế nào. Từ đầu từ trước Tết là một số chùa là họ đã mở ra để họ bán hoa trái bánh mứt để chuẩn bị Tết. Rồi ba ngày Tết là chùa nào thấy là cũng là nghi ngút khói hương là chuẩn bị hết rồi, pháo bông rồi búa lân đủ hết. Thành ra là năm nay được một cái là người dân họ không sợ cái vấn đề dịch bệnh nữa, họ sẽ đến những cái địa điểm đó đông hơn.
Đúng, với lại nó tập trung vào ngày mùng 1. Ví dụ như là Tết mà nhằm ngày giữa tuần đó, thì nó lại chia ra tuần trước, tuần sau. Đó, thành ra là sẽ chia ra ngày mùng 1, xong rồi cái tuần sau đó, weekend sau đó, thành ra nó đã bị loãng bớt. Nhưng mà bây giờ năm nay là ngày mùng 1, thành ra chắc chắn là tất cả mọi người đều coi như là đón mừng. Và trong cái ngày mùng 1 đó, chắc chắn là các chùa, không biết là Khôi Nguyên ngày Tết có đi chùa không, chứ còn ngày Tết mà đến chùa thì vui vô cùng, là
đúng
tại
rồi.
Ai cũng mặc áo dài hết.
Đúng rồi, mà đẹp lắm. Nhưng đẹp mà lắm. Cô Phương Nam để ý một điều đó, là đối với những cái năm nào mà không ưng ý, mà có những cái sự gọi là buồn hoặc là thất bại đó, thì người ta lại càng đi chùa nhiều hơn. Là dịp năm mới để người ta cầu xin, người ta cầu xin, hy vọng, xin và xin vào cái ơn bình an hoặc là những cái gì mà tốt hơn so với năm vừa rồi. Thành ra người ta nói năm vừa rồi tệ quá. Dịch bệnh rồi tài chánh rồi đều gặp nhiều vấn đề trục trặc trắc trở cả. Nên vì thế năm nay là nhiều người họ nói rằng là họ sẽ đi chùa xin những cái ơn phước từ những cái tôn giáo của mình, đi chùa, đi nhà thờ để xin lộc hoặc là xin những cái may mắn cho năm nay. Chứ nếu mà họ nói rằng là năm cũ coi như là vứt đi. Không hài lòng.
Với lại ai cũng mặc áo dài hết.
Đúng rồi.
Cái không khí nó rất là xôn xang.
Lát nữa Đài cũng mặc
rất
áo dài.
Ô vậy hả? Cô Nguyên mặc áo dài luôn.
Năm nào Đài cũng mặc áo dài cả.
Cô Nguyên mặc áo dài Việt Nam hay là áo dài
tàu? Áo dài
đó?
Việt Nam. Áo dài Việt Nam.
Đừng có mặc áo dài kiểu tàu nha. Mình ghét áo dài đó lắm.
Mà áo dài kiểu tàu với áo dài kiểu Việt Nam thì tại vì đó bây giờ.
Áo dài Việt Nam có nghĩa là áo dài
tứ thân
á. Không phải. Áo dài đàn ông á.
Đàn ông á hả?
Áo dài đàn ông mà áo dài lụa đó. Còn áo dài kiểu tàu tức là hai cái vai giống như là áo vest đó, xong rồi là nó nhìn nó cứng hơn nhìn nó cứng hơn là cái áo dài Việt Nam đó.
Nhưng mà một trong những cái truyền thống của người Việt mình đó mà nhiều người á nói rằng là nên gọi là bỏ hoặc là không nên giữ, đó là đầu năm đó thường là đánh bài hoặc là
có
đầu...
nên bỏ không,
nhiều người nói bỏ, nhiều
nên
người
giữ chứ. Đánh bài chơi thôi, đánh bài chơi thôi nó mới thích Tết. Nhưng mà chỉ đánh
đó,
trong ngày đầu năm thôi.
Đó là lập luận của nhiều người là ngày Tết á, phải có một cái sòng bài, thí dụ như không phải là nói lớn, đánh lớn gì, nhưng mà cho nó rôm rã, nó có không khí, nó có không khí Tết.
Nó
có không khí Tết.
Nó có sự nao nức. Có sự nao nức, có sự hy vọng.
Yeah, nhưng mà nhiều người thì nói rằng là cái đó là cái tệ nạn, tại vì nhiều người không có control được mình, hoặc là họ chơi lớn quá hay chẳng sao đó.
Không, đánh bài chơi thôi. Đánh bài mà đừng có đi ra sông. Đánh bài ở nhà thôi. Đánh bài là một cái dịp để mà họp mặt, sum họp với nhau, người thân đánh chơi với nhau, thì người này thắng thì người kia ăn, cái tìm người này nhà
cũng
tìm em
lọt sàn thì xuống nia, nó cũng vậy thôi.
Thôi hoặc là chơi tìm giả bộ thôi. Chứ đừng có đi ra sòng tức là mình nộp tiền điện cho cái casino đó. Thành ra là nhớ nói đến cái chuyện đó thì mình lại nhớ ngày xưa ở nhà đó, là ông cụ ông ra một cái luật rất là rõ ràng là đêm giao thừa, sau khi cúng kiến, sau khi các thứ xong là được chơi bài đó. Chơi bài xong rồi đúng sau 3 ngày Tết là phải dẹp hết, nếu mà nhìn thấy là bị tịch thu và đem xé ngay lập tức. Thành ra là chỉ có ngày Tết thôi.
Nhưng mà một trong những cái phong tục nữa đó cô Phương Nam, đó là chúc Tết. Thường đó, mỗi một năm theo năm cái con gì đó thì người ta thường dựa theo cái con đó để chúc Tết, có những câu thơ rất là ý nghĩa hoặc là những lời chúc Tết. Thế thì năm Mão chúc cái gì?
Phương Nguyên nói vậy thì
ví dụ như là năm Mão đó thì chúc ông bà trường thọ như mèo, hoặc là chúc cho các em gái, hoặc là chúc cho quý bà quý cô hiền như con mèo.
Hiền như con mèo ban ngày, đúng không?
713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình đặc biệt tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài là Tết Quý Mão, sắp tới đây thôi, còn có vài ngày nữa thôi, là chúng ta sẽ từ giã năm cũ và bước sang một năm mới Quý Mão. Mà nhiều người hy vọng là năm Quý Mão này sẽ là một năm mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió và thăng tiến hơn gấp mấy lần so với năm cũ, sau khi năm vừa qua chúng ta đã không có được ưng ý, từ vấn đề kinh tế tài chính đến vấn đề sức khỏe, dịch bệnh, rồi thế giới còn lộn xộn rất là nhiều những cái điều không ưng ý. Thì năm nay 2023, năm Quý Mão, thì mọi người đều hy vọng vào một năm mới sẽ thành công hơn và ưng ý hơn so với năm cũ đó cô Phương Nam.
Đúng là như vậy, thành ra là hãy đón Tết đi nha. Và hãy xôn xang đi đó, để chúng ta có một cái năm mới tốt đẹp hơn. Thì chuẩn bị ăn Tết. Và Quý Mão thì thật sự cái chữ quý đã bị rất tốt rồi. Thành ra là hy vọng nó sẽ mang lại cái điều tốt lành. Mà nói đến Quý Mão thì thường thường là cũng chúng ta cũng phải nói đến một cái vài cái sự tin tưởng của dân gian, của cái phong tục Việt Nam. Là người ta hay nói cái năm Mão thì nó có cái tuổi nào kỵ ha.
Thì thường,
tứ hành xung đó.
Tứ hành xung.
Tự nhiên thôi mình đưa lại cổ cổ này. Tứ hành xung đó là cái nào?
Cái gì hình như dần thân tỵ hợi phải không? Phải không? Phải
tí
cái đó.
Ngọ mẹo dậu.
Tí ngọ mẹo dậu. Ồ.
Dần thân tỵ hợi nè. Một bộ khác là tí ngọ mẹo dậu.
Ồ thì tức con mèo với con chuột thì nó biết nó kỵ rồi đó.
Tí ngọ là con tí là con chuột nè,
ngọ là con ngựa nè,
mẹo là con mèo nè, rồi dậu là con
gà.
Tí ngọ mẹo dậu.
Mà sao con mèo nó lại kỵ với con ngựa? Không hiểu.
Bốn cái đó là kỵ nhau. Mà ba cái nào lại hợp nhau?
Nhưng mà người ta thường nói
đó là
họ không biết, nhưng mà người ta nói rằng là thường đó là người ta nói là cãi nhau như chó với mèo.
Đúng.
Bởi vậy thường đó, tại sao không thấy con chó với con mèo nó kỵ nhau, mà năm nay hình như là tuổi Tuất xong nhà tốt lắm.
Ồ vậy đó hả? Ồ vậy là Khôi Nguyên đã xem rồi đó.
Tại vì Khôi Nguyên có đọc ở đâu đó một cái bài viết nói là năm nay hình như có những cái tuổi nào xong nhà tốt gì đó, mà hình như trong đó có tuổi Tuất.
Ồ vậy đó hả? Ồ như vậy là Khôi Nguyên là được nhiều người mời đến lắm đó hả?
Nhưng mà thường là cái dịp đó Khôi Nguyên sẽ không ít khi nào.
Chắc dịp nặng nề lắm nha.
Đúng rồi, cả năm trời người ta sẽ tốt không nhắc, nhưng mà xui.
Người ta sẽ đem mình
ta réo cả năm.
Người ta tế. Thành ra trách nhiệm nặng nề lắm. Thì thường thường là chính mình xông đất cho mình.
À đó. Có gì thì cũng do mình,
dạ, do
nhưng,
mình
nhưng mà thường đó thì cái tục xông đất đó, thì Khôi Nguyên thấy là nhiều người mà lớn lớn tuổi thì họ tin. Còn bây giờ mấy đứa trẻ, mấy người trẻ bây giờ hình như họ không tin nữa. Tại vì không cần giữ, nếu mà không bắt buộc nó thì nó cũng đi chơi suốt đêm.
Đúng rồi.
Dạ.
Nếu mà mấy người trẻ mà sống ở đây, nếu mà người trẻ từ Việt Nam sang, hoặc là những người lớn lớn tuổi thì cũng có những cái sự tin. Thì không biết Khôi Nguyên sao, chắc là cũng còn tin lắm phải không? Chứ còn như là tôi thì tôi tin lắm. Không phải là tin lắm mà mình rất là hoan hỷ để mà tin. Tại vì những đó là những cái nét văn hóa của dân tộc. Thành ra mình thích làm những điều đó.
Khôi Nguyên
đã nằm trong tiềm thức
cái vấn đề xong đất đó thì Khôi Nguyên cũng không có gọi rằng là quá quan trọng, quá đặt nặng. Tại vì cái đó là mình đâu có thể nào cấm đầu năm mà không ai được vô nhà tôi. Tuổi gì không được vô nhà tôi. Vậy thì cũng kỳ. Nhưng mà Khôi Nguyên chỉ tin là đầu năm đó, ngày đầu tiên đó, là cái gì nó cũng cho cười, nó không có nhăn, hoặc là không có, nói chung không có gì không có vui. Giống như mấy đứa nhỏ nói rằng là hôm nay mùng một Tết con dậy cho tươi cười rạng rỡ, rồi xong rồi chúc Tết ba mẹ, chúc Tết ông bà, được lì xì. Thành ra là mọi sự mình muốn cái tất cả những cái đầu tiên của ngày đầu tiên của năm nó đều thuận lợi để cho nguyên một
mình
năm.
Mình nên cười vui vẻ.
Nguyên một năm cười.
Nếu mà mình lỡ mà có tình cờ có cái việc gì mà phải đi đến nhà người ta thì mình phải chợt nhớ ra là hôm nay là ngày đầu năm thì mình phải cười, không có quạo quọ, và mình đừng mặc cái áo đen xì đi vô nhà người ta.
Đúng rồi, đầu năm là phải áo đỏ.
Áo vàng, áo cam, những cái màu tươi tắn và vui vẻ. Thì cái đó là một cái sự hiểu biết thường thức, đúng không? Đó, thì là mình nên như vậy thì nó sẽ vui vẻ hơn. Rồi hồi nãy đang nói cái tam hợp là gì? Hợi Mão Mùi.
Ồ, Hợi Mão Mùi.
Đó, người ta hay nói tam hợp đó là Hợi Mão Mùi. Thành ra là như là cô em của tôi đó, không biết cô cành sao mà trong nhà có ba con đó thôi à. Tức là cô là tuổi Mão nha, ông chồng của tuổi Hợi nha, rồi đẻ ra ba bốn đứa con thì cũng là chỉ có hai cái con đó thôi. Ừ. Tức là trong nhà chỉ có ba con đó thôi, Hợi Mão Mùi. Thành ra thế là thì thế thì sofa là cũng thuận buồm xuôi gió, vợ chồng hạnh phúc và làm ăn phát đạt, mọi sự là trôi chảy đó. Thành ra bởi vậy mới nói là trong cái văn hóa Việt Nam từ xưa là hay có những sự tin tưởng như vậy.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên và đề tài là năm Quý Mão. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình và chia sẻ cho tất cả quý thính giả cũng như cho chúng tôi là quý vị chuẩn bị Tết như thế nào, năm nay có gì đặc biệt hơn và những cái mong ước của quý vị cho năm mới là gì. Thấy rằng năm nay đó thì chắc là mọi người cũng chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello. Dạ vâng, chúng
hello.
Dạ chúng tôi đang nghe, xin chào anh.
Hello, tôi muốn hỏi là thứ mấy mình có garage sale anh?
Dạ vâng thưa anh, cái đó thì anh gọi dùm front desk nha anh, 713-917-0050. Thì mỗi một tuần thì schedule nó sẽ khác, nên là anh có thể gọi front desk mỗi một ngày thứ hai đầu tuần để biết thử xem những cái chương trình của đài, hoặc là anh có thể lên website hoặc là lên Facebook đều có post những cái schedule lên. Điện thoại của front desk là 713-917-0050. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh một năm mới vạn sự như ý. 713-664-8002, 713-664-8002. Nhiều người á thì họ tin vào cái vấn đề xông đất hoặc là đạp đất, tin tuổi, tin kỵ hay không kỵ. Nhưng mà nhiều người nói chỉ cần ăn ngay ở lành thì ăn hay xông đất cũng được. Miễn sao chứ, miễn sao là cái điều đó, tại vì mỗi một người đều có một cái tốt hoặc là đều có những cái gọi là cái gì, cái mạng của riêng mình. Dù cho ai có xong cỡ nào mà năm đó năm xui hoặc là năm xui tháng hạn thì nó cũng sẽ tới như thường mà thôi.
Dạ, yeah. Cái đó nó chỉ là mình chỉ có tin một cách phim phím thôi. Cái là đại khái cái gì nó gọi là trong cái lạc quan này, đó, trong cái điều tốt lành nó vui vẻ đó, thì mình nghĩ là hy vọng nó cũng là bắt đầu một cái năm mới giống như vậy.
Sẽ nhớ hồi xưa ở còn lúc mà còn ông bà đó, trời ơi phải giữ, nào là không được quét nhà, không được cãi cọ, không được lớn tiếng, rồi phải ăn canh khổ qua. rất là nhiều. Mà bây giờ đó thì chắc rằng là từ từ nó bớt đi nhiều những cái tục lệ đó rồi. Nhưng mà mình nhớ lại thì mình thấy cũng mắc cười.
Yeah, mà không muốn ăn canh khổ qua không?
Thì năm nào mà không có. Đó. Mà đâu phải đợi tới Tết mới ăn.
Giờ có thì... cầu gì đủ xài không?
Cầu
gì dư xài.
Mà cái đó thì cái đó mình thấy mình thích cái nào thì mình cầu cho mình chưng cái đó thôi, chủ yếu là tấm lòng cho ông bà tổ tiên, chứ mà bây giờ cứ cầu vừa đủ xài hoặc là cầu xài lít ba ga thì thật sự là mấy cái đó thì có người tin có người không tin, nhưng mà mình thích cái nào chủ yếu là cái tâm của mình cúng
đúng
cho ông
rồi,
bà thôi.
Mày đang nói về cái tâm thì bây giờ có một cái câu hỏi như thế này mà con gái tôi nó đặt ra. Tại vì nó mở ra để sửa soạn Tết á, thì tôi thấy trong tủ biết bao nhiêu là những cái hộp bánh mứt, các thứ mà mua từ những năm trước thấy có nằm ở trong xó tủ đó. Thế nói thôi chết rồi mẹ ơi, mẹ lại sắp sửa vác về một đám này nữa đó. Mà bây giờ nhà mình đó, con nhớ là mẹ cúng tới năm cái bàn thờ đó. Thì bây giờ làm sao bây giờ mẹ lại bưng một số những cái hộp này y chang như vậy nữa đi về nhà rồi sao đây đó. Thì xong cái đó mới đề nghị, chính nó đề nghị nhé, nó chứng tỏ là nó cũng thực tế và nó cũng biết liên hệ mọi chuyện lắm chứ phải không. Nó bảo chứ mà mẹ hay nói đó là ông bà đâu có ăn đâu, ông bà tới đây đó là ông bà hay là có lòng mình cái làm cái tâm thôi, cái tâm thôi, vậy tại sao bây giờ mình không vác mấy cái này mình bày lại.
không không như vậy.
Thì tôi mới được suy nghĩ như thế nào. Bảo là thì cũng mấy hộp này thì thấy vì mẹ lại đi ra chợ mẹ mua hộp mứt dừa, mứt bí, mứt sen, các thứ y hệt như vậy. Đó, thì bây giờ tại sao mẹ không bứng này? À, tại sao mà người ta cúng thì người ta cúng là nhang điện á, đèn cầy cũng đèn cầy điện nhé, rồi hoa thì hoa giả nhé, đó, hoa thì hoa plastic nhé, trái cây đĩa trái cây cũng đĩa trái cây bằng
nhưng mà cái đó đã nói là cái tâm
silicone. Đó,
đã nói là cái tâm sao? Cái tâm đó. Của mình thì cái tâm của mình không lẽ mình cái tâm của mình mặc dù tâm tốt nhưng mà mình cái đó mình ăn lại à, thành ra nó không đáng gì cả. Nhưng mà nếu mà nó có tâm đó thì thay vì năm bàn thờ thì tất cả gom vô một. Ông bà tụ họp về đây cùng vui con cháu chung hết đi chứ. Tại vì nói thật ra đó, nhiều người đó có làm những cái cúng kiến rồi, tại vì ba ngày Tết cô cũng biết mà, rất là bận rộn, rồi nấu ăn nấu uống rồi chuẩn bị này nọ kia, thành ra là cái vấn đề cúng kiến đó nhiều người cũng nói rằng là bớt lại. Thì thay vì cúng 5, 6, 7 cái liên tục mấy ngày gì đó, thì một ngày 30 đó ông bà về ăn Tết chung, tất cả đều tề tụ về ăn chung với con cháu một ngày, rồi sau đó rồi thôi bớt lại những cái khoản đó, thì Khôi Nguyên nghĩ nó hợp lý hơn.
Đúng, nhưng mà có những cái món ăn đó phải có trong ngày Tết.
Thì sao? Đúng rồi, thì
không lẽ mình cứ nấu một bữa cơm thường cái mình kêu đó là cơm Tết
rồi. Không, thì tất nhiên phải có thịt kho dưa giá rồi xong rồi những cái món ăn, tại vì
người Bắc là phải có bóng miếng
cái gì thịt đông
hầm vô các thứ đó.
Yeah. Thì tùy cái đó, tùy mỗi tâm trạng hoặc là tùy cái gia đình mỗi một người. Tại vì nhiều người nói có một hai người là ít quá mà nhiều khi cũng không có thời gian mà ở nhà để mà ăn, thành ra là cũng đơn giản. Thì cái đó là tùy cái tình cảnh của mỗi người thôi, chứ mặc dù đó, thí dụ như nếu mà nhà đông người thì chúng ta có nhiều đồ ăn thì cũng sung túc, cũng vui vẻ, tại vì mọi người có người ăn. Còn mà nhà có hai người, ba người thì ăn làm sao cho hết. Mà đi, bây giờ nói thẳng ra luôn, Tết là thấy nhà nào, đi nhà nào cũng nào nè, bánh chưng, bánh tét, thịt kho, mấy món đó, không mà đi lên nơi nào cũng có những cái món đó cả. Thành ra là nhiều người cũng đề nghị rằng là đơn giản bớt, nhưng mà tùy, cái đó tùy mỗi một cái gia đình sẽ như thế nào, chuẩn bị Tết như thế nào. Nhưng mà cúng kiến đó thì cho ông bà nhiều khi năm có một lần thì cũng đừng nên lôi đồ cũ. Thì cũng tội cho ông bà. Đó, cái đó là ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên thôi. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên về Tết Quý Mão. Sắp tới đây chúng ta chuẩn bị đón cái Tết Quý Mão, quý vị chuẩn bị Tết ra làm sao? Và ba ngày Tết thì quý vị làm cái gì? Tại vì Tết năm nay nó rơi vào ngày cuối tuần thì nhiều người sẽ thuận lợi hơn để mà đón Tết. Quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Nhà Khôi Nguyên đó thì cũng đông người, thành ra là mỗi một năm đó thì thường tụ tập về ăn uống, rồi có những cái chơi, thường là không có đánh bài, nhưng mà chơi cho trong gia đình cho nó vui, có những trò chơi vui vui. Rồi sau đó thì cũng đi mấy cái chùa hoặc là đi thăm viếng.
Đi coi múa lân.
À đúng rồi, múa lân. Mấy đứa nhỏ khoái lắm.
Múa lân bây giờ làm fancy lắm.
À dạ
làm
vâng.
Nghĩa là không phải là múa thường đâu, không phải là một con đâu, mà là một đàn lân luôn.
Đúng rồi. Lại con... Mà đốt pháo
lân
nữa.
Lân
tại
con gì nữa đó.
Con rồng.
Múa rồng nữa.
Mà đốt pháo nữa, tại vì ở nhà mình không có đốt được.
Đúng rồi.
Mà mấy đứa nhỏ mình muốn cho nó biết Tết là phải có múa lân, phải có đốt pháo. Thành ra mấy đứa nhỏ ở nhà nó háo hức lắm. Nó nói rằng là một năm mới cho nó chơi múa lân một lần, tại vì ở nhà có mua sẵn cái đầu lân cho nó chơi. Trước Tết là cho chơi, xong sau ngày Tết đó thì dẫn cho đi coi đốt pháo múa lân để cho nó biết cái mấy cái phong tục đó.
Rồi
đó.
Nguyên múa lân hay không nguyên làm ông địa?
À, không, tụi nhỏ chơi thôi. mà tụi nhỏ nó chơi đó thì mình cũng dặn nó là, tại vì mình dặn nó là con chơi nhỏ thôi, nó chơi nó múa đập trống đập chiên nhức cả đầu. Nhức cả đầu, mà nhiều khi hàng xóm cũng phiền, nên là nó thôi con ơi múa lên thôi, đừng có đập chiên đập trống nhức đầu lắm. nhưng mà khi mà cho nó ra ngoài để nó coi múa lân đốt pháo đó thì hầu như đứa nào cũng thích hết. Đứa nào cũng thích, đứa nào cũng ham, rất là mê coi múa lân. Mỗi một năm như vậy đó thường Tết á, thì Khôi Nguyên dẫn tụi nó đi coi múa lân chắc cũng cỡ chục lần. À, đi khắp mọi nơi, chỗ nào có múa lân là đã cho tụi nó ngừng lại, tụi nó coi. Mà năm nào cũng mê, năm nào cũng mê. Mà mê không những nó mê, mà nó vô trường nó kể lại cho thầy cô bạn bè của nó nữa. Thành ra là đối với mấy đứa nhỏ, Tết rất là vui.
Rất là vui. Mà mình là người lớn, mình cũng thấy rất là vui luôn.
Thành ra là mình muốn giữ cái phong tục đó, tại vì nhiều người nói thôi, bây giờ nhiều khi Tết nó rơi vô giữa ngày thôi, đừng tổ chức gì hết, đơn giản thôi là được rồi, cúng kiến ông bà một chút xíu rồi xong. Nhưng mà cái đó nó mất đi cái nét đẹp.
Đúng rồi.
Mất
mình
đi
nên
cái
tạo
nét đẹp.
Yeah. Mình nên tạo ra cái không khí Tết.
Yeah.
Đó, mà muốn tạo không khí Tết thì phải gặp nhau. Anh em họ hàng đó thì nên gặp nhau.
Yeah. Đó, cái đó tại vì ngày Tết mà ngày Tết thì thường đó là phải cho nó rôm rã, cho nó đông đảo, cười nói cho nó cũng là thoải mái hơn để một mình bắt đầu một năm mà nó vui vẻ như vậy thì ai cũng mong muốn hy vọng nguyên một năm đều vui vẻ, đều thuận lợi cả.
Nhất là nhà nào mà có người lớn tuổi đó, ông bà đó, thấy không khí Tết vô cùng.
Dạ, yeah, mà ông bà thường chuẩn bị Tết kỹ lắm.
Kỹ lắm.
Dạ, yeah, kỹ lắm, thường là đi chợ trước Tết cả tháng.
Đúng
để
rồi.
Mua sẵn. Mua sẵn hoặc là lên một cái list dài như cái sớ táo quân.
Đúng rồi.
Tụi mày phải
phong bì là chuẩn bị hết bao nhiêu đứa cháu chuẩn bị.
Dạ vâng. Mà mấy đứa con mấy đứa cháu nó cũng mong muốn cái dịp đó để cho ông bà vui, tại vì nó biết là cũng không còn bao lâu. Thành ra là nó đều lợi dụng cái dịp Tết để mà sum họp về gia đình và đón Tết cho ông bà vui. Thứ nhất là để giữ gìn truyền thống, thứ hai là để cho mọi người trong gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau vui vẻ sau mà cả một hai năm mà không có gặp gỡ nhau được, gặp qua Zoom, đón Tết
đúng
cũng
rồi.
Đón Tết qua Zoom.
Với lại phải dạy nó cách chúc Tết.
À.
Đó. Tại vì chúc Tết đó là
trong cái chương trình này,
gần
như hai năm trước chúng ta có nói về vấn đề chúc Tết.
Chúng ta phải nói.
Chúng ta có nói về chúc Tết.
Nó biểu hiện là mình nhìn cái mặt người đối diện, mình biết ta muốn cái gì. Đó. Thì mình phải gõ đúng cái chỗ đó. Đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà năm nay đó thì chắc nhiều người sẽ chúc đó là COVID, bye bye COVID.
Bye
bye COVID. Ai bây giờ ai cũng nghe đến đó là thấy ngán ngẩm rồi. Xong rồi chắc năm nay sẽ thế nào cũng sẽ có cái câu chúc tiền vô như nước.
Tiền vô như nước.
Tại tiền năm ngoái vô nó không có nhiều. Đó.
Tiền vô như nước.
Sức khỏe, năm nay sức khỏe. Rồi, nhưng mà tụ chung lại đó có một câu thôi. Vạn sự như ý, cầu được ước thấy.
bao chót.
Cái câu đó, là cái câu nên có, tại vì mỗi một người một ý thích. Dạ vâng. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên về cái chủ đề Tết Quý Mão 2023 sắp tới. Nếu quý vị còn những cái câu hỏi, những cái ý muốn chia sẻ liên quan đến việc chuẩn bị Tết sắp tới thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong những giây phút cuối này thì mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết trong lúc chúng ta chờ, nếu mà những quý thính giả nào gọi vào cô Phương Nam.
Vâng, thì hôm nay là cái ngày chương trình Tình yêu và gia đình cuối năm, chương trình tân niên. Đó, thành ra là nói tóm lại đó là chúng ta hy vọng là năm cũ đã qua, tất cả những chuyện không như ý thì cũng đã qua và chúng ta hãy quên nó đi và đóng sổ lại. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe ạ.
Alo, dạ chào cô Phương em và chào anh Xuân Linh, chào quý vị trên đài.
Vâng, xin chào chị ạ.
Dạ, con chỉ có ý kiến nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Cái này là do gia đình con thôi, nhưng mà không biết mọi người khác như thế nào.
Vâng.
Đối với phong tục Việt Nam mình á, về cái chuyện ăn uống á, là cho những ngày Tết mình ăn quá nhiều nếp. Mà con nói thiệt với cô với anh trên đài nha, nó ngon quá à, mình chịu không có nổi. Con thích lắm, mình dừng mình chết là thôi á. Ăn hoài được.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà từ cái ngày con đi qua đây mấy chục năm rồi, thì tất cả những người bác sĩ ở đây lúc nào cũng khuyên là mình bỏ bớt cơm gạo và đặc biệt nữa là nếp. Cơm gạo là nó độc hại nhưng mà nếp thì nó còn bị nặng hơn nữa. Tại vì nó bị cái chất gọi là dịch qua tiếng Việt mình giống như là nó bị sưng lên á, thì là nó có cái chất nó tạo cho chất sưng lên. Thì đối với người ta nghiên cứu là người Ấn Độ á, là họ trong cái thức ăn gia vị của họ có chất curry và những chất khác gọi là antioxidant, nó làm cho họ không có cái tỷ lệ mà họ bị những cái bệnh về trí nhớ rất là thấp. Nhưng mà đối với ngược lại, opposite side ngược lại á, thì người Á Châu và hơn hết người Việt Nam mình, người Tạo, người Lào, người Campuchia mình ăn quá nhiều nếp, cho nên mình bị bệnh khi mình về lớn tụi mình bị Alzheimer nhiều quá. Thì mình không biết thì thôi, chứ bây giờ con biết sợ, con thấy thì thấy ngon nhưng mà nó cũng sợ, cho nên mỗi bữa bỏ ra nhìn xong rồi mang vô ngược lại ăn nửa miếng thôi, không dám ăn nhiều nữa. Thì con chỉ có ý
nhưng mình ăn có ba ngày thôi.
Nhưng mà năm
mới.
Dạ vâng, Tết thì làm sao thiếu bánh chưng, bánh tét. Tết
thế
thì
chỉ có mấy ngày thôi so với lại 365 ngày. Thành ra là chúng ta ăn mấy cái ngày Tết đó và những ngày thường chúng ta đừng ăn. Thì mình nghĩ chắc cũng ok. Đó, và làm như vậy thì mình lại càng thấy cái Tết hơn nữa. Và mình càng thấy cái miếng bánh chưng, bánh tét nó ngon quá là ngon. Như hôm qua chúng tôi là có một người đem tặng một cái bánh tét và một cái bánh chưng. Đáng lẽ là phải để dành cho đến cuối tuần này. Nhưng mà cầm lòng không đậu. Không đặt, tại vì cầm lên cái miếng bánh tét nó mới ra lò, cầm vào mình bóp một cái thấy nó mềm mà nó nóng mà nó ấm, trời ơi, chịu không nổi, đến nỗi đêm hôm qua là phải cắt ra và ăn ngay tại chỗ, phải ăn mới đầu định ăn một khoanh thôi, sau đó lại tiếp tục khoanh thứ hai
mà,
và khoanh thứ ba.
Người Việt Nam mình không những ăn không vậy chưa đủ nữa, ăn xong rồi còn mang lên chiên ra nữa.
Tại vì còn dư nhiều quá.
Nó còn bị là gọi là double luôn đó.
Nhưng mà chúng ta lại có một cái antidote, tức là chúng ta có cái cách trị đó là chúng ta ăn dưa chua mà. Đó, chúng ta đâu có ăn nếp không đâu, chúng ta phải ăn thật nhiều dưa cải chua nè, rồi dưa giá nè, rồi đồ chua nè, các thứ ăn kèm vào. Nhưng mà mình nghĩ đó, biết là nó hại, nhưng mà ngày Tết, thành ra mình nghĩ là it's okay. Cho mấy ngày đầu năm thôi, xong rồi đừng có ăn nguyên cả năm nữa.
Nếu mà còn dư thì cứ bỏ tủ đá freezer.
Đúng rồi, mình để tủ đá. Thật sự mình mới vừa mới lấy ăn cái bánh tét cuối cùng ngày hôm kia, là tại vì nghĩ sẽ mua bánh tét mới. Thành ra cả năm chia ra bỏ quên trong đó luôn. Cho đến bây giờ mới thấy nó nằm lặng lẽ ở trong một cái xó kẹt ở trong cái freezer, mới lấy ra thanh toán nó để có thể có cái bánh mới để vào đó sau này.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và cũng nhân chương trình cuối cùng của năm 2022, xin kính chúc chị và gia đình một năm mới thật nhiều niềm vui và an khang thịnh vượng. Chúng ta còn 2 phút nữa kết thúc chương trình, nên mời cô Phương Nam có đôi lời để đúc kết cô Phương Nam.
Vâng, trong cái không khí xôn xao để chuẩn bị cho ngày Tết thì chắc là quý vị đang bận bịu để sắm sửa ở ngoài các chợ ngoài kia. Thành ra chúng ta hãy ráng cố gắng gặp gỡ họ hàng bạn bè đó, để sum họp với nhau trong cái ngày đầu năm và cho nhau những lời chúc tụng thật là vui, thật là lạc quan để đón mừng một cái năm mới tốt đẹp hơn năm cũ và có nhiều niềm hy vọng, và hy vọng nó sẽ xảy ra. Thì năm Quý Mão, thì nghe cái chữ Quý Mão thì chúng ta cũng nghĩ rằng đó là sẽ một cái năm may mắn. Cả hai cái chữ, nhất là có cái chữ quý nữa thì chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều điều may mắn, nhiều điều thịnh vượng cát tường cho chúng ta. Thì thân ái chào tất cả quý vị, chào Khôi Nguyên, và một lần nữa chúc tất cả quý vị một năm mới được an khang thịnh vượng cát tường.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam đã cùng cộng tác với đài trong suốt những năm vừa qua, qua các chương trình tình yêu và gia đình cũng như qua các chương trình về nha khoa. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình tình yêu và gia đình cuối cùng của năm 2022 đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và nhân những ngày cuối cùng của năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới, xin kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và như lúc nãy chúng tôi có nói, tiền vào thì như nước và vạn sự thì như ý. Xin kính hẹn với tất cả quý vị và cô Phương Nam trong chương trình này vào năm sau. Xin kính chào tạm biệt.
Cảm ơn Khôi Nguyên rất là nhiều.
Lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng. bao bác nông dân cày ruộng vui xuân.